193, Như Lai xem chúng sanh như La Hầu La, thì lời nói Như Lai liều u vi chỉ là hư vọng.
Các Đức Bồ Tát thưa các ông, theo chỗ con biết, Như Lai đã lìa hẳn tên độc u vi khổ lạc. Cái u vi khổ lạc của mình ở trong kinh ta mượn cái ví dụ ẩn dụ rất là hay ha, gọi đó là cái tên độc. Nếu mà ngày mà mình bị cái ưu bi khổ lạc thì nó tác động mình, tức là mình bị cái tên độc. Mình là người khó thương rồi. Mình bị ưu bi khổ lạc tức là mình là khó thương, khó cái tên độc. Thành có ưu bi khổ lạc là người, là người. Như Lai thì không phải người. Có ưu bi khổ lạc là trời, Như Lai thì không phải trời. Có ưu bi khổ lạc là 25 cõi, Như Lai thì không phải 25 cõi hữu lậu. Vậy thì lẽ ra Như Lai không có ưu bi, vì sao lại nói Như Lai có ưu bi? Bởi vì nếu Như Lai mà không có ưu bi thì cần chi phải làm lễ cho chúng sanh hoằng hóa Phật pháp? Cái câu hết sức động, cái câu hỏi rất là thâm động. Như Lai mà còn hoằng hóa chúng sanh, còn truyền bá Phật pháp, như vậy là Như Lai là người còn có ưu bi. Bởi vì Như Lai còn thương là Như Lai còn dục vọng. Bởi vì thương là mừng giận thương, sợ yêu ghét. Nếu mà nó còn thương chúng sanh là Như Lai còn dục vọng rồi. Câu hỏi hết sức gì vậy? Như Lai nếu mà không có ưu bi, tại sao Như Lai nói rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như La Hầu La? Mà thương như La Hầu La có nghĩa là La Hầu La là con của Phật. Vậy vì Ngài còn thương là con của Ngài nhiều lắm, cho nên Ngài mới mượn rằng là cái lòng thương đó mà Ngài lý cho tất cả chúng sanh, Ngài thương bình đẳng như La Hầu La. Vậy là Như Lai còn có ưu bi rồi chứ gì? Câu hỏi hết sức đó. Rồi cái ông tổ thông đệ tử Phật cũng không vừa, cũng không vừa. Đây, ông viết những cái câu động trời này đây. Đây, chúng ta phải là đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cho rõ rằng Như Lai không hề thương ai hết. Trời Phật đó, dám chơi Như Lai kiểu vậy đó. Như Lai không hề thương ai hết. Nói như vậy mới là rõ cho Như Lai ra cái vụ hồi nãy đó. Chứ nếu Như Lai mà có thương là Như Lai còn ưu bi hồi nãy là Như Lai là trời, hoặc là Như Lai là người rồi. Cho nên bây giờ muốn rõ cái câu hỏi độc địa của ông ta viết ha, thì có cái ông Từ Thông rõ. Ông Từ Thông nói Như Lai không hề thế ai. Nếu như mặt trời, đến với mặt trời cho tất cả nhân loại mà không cho ai hết à. Cho nên Như Lai nói như vậy, Như Lai nói là tôi Như Lai vậy đó, cái bằng khổ vị thế giới Pháp. Pháp đàn là nói ra cái để cho người ta dễ nghe, dễ hiểu. Chứ còn thật sự là Như Lai không hề hơn ai hết đó. Nhưng mà không tất cả, anh có mặt trời không hề cho ai hết, mà cho tất cả. Ai muốn sử dụng kiểu gì đó là cái gì đó cũng được hết, nhưng mà không hề cho ai hết. Thế thì cái lòng thương của Như Lai là vậy. Thế thì Như Lai khá có ưu bi sao? Đấy, thế thì ông ta nhớ ông cột Như Lai vô để ông Tự Thông mở Như Lai ra. Nhất mấy câu này phải nói là độc đáo chứ không, không dễ gì dám nhất như vậy. Cũng như ông ta viết mà ông hỏi như vậy mà ông không sợ Phật này, không dĩ tin thầy to lắm. Chơi Như Lai cách thẳng thừ mà Phật thì ngộ lắm. Như Lai thấy con vậy đó, mà nói cái nào là không dĩ, cứ hỏi à, cứ chơi thẳng thừ à. Nếu Như Lai sai thì Như Lai không còn là Như Lai nữa, không có sai. Còn nếu Như Lai là đến giác ngộ vô Phật Bồ Đề thì Như Lai sẽ dạy cho mà học, nếu mà nhờ. Còn nếu như không nghe không nhờ cũng không sao hết. qua có một huynh đệ nào gọi điện thoại hỏi tôi, hỏi mà hỏi bằng điện thoại di động, hỏi chữ đó tôi nói chết tiền hết, chịu không có nổi. Hỏi nó có ông thiền sư kia, ông dạy pháp tu thiền như vậy, rồi ngồi tu như vậy, rồi mình sẽ thấy mình đi cõi này cõi kia, rồi mình sẽ ngồi có những lúc mình nó phải biến mình nó thành là hoàn toàn không biết gì hết, không nghe gì hết, mà trong mình cái con người mình nó phải cứng như là đá như gỗ vậy á. Tôi là thầy giảng đức, tôi nói cái mà của tôi giảng kinh của tôi là nó không phải vậy ha. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước vô sanh vô niệm, vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền rất quá muộn quá đá, là cái người tràn đầy linh động để trách nhiệm xin hỏi ông vô vô người mái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành, nếu mà ngồi cấm nó cứ tư như là gỗ đá vậy đó, thì giờ cứ hỏi ông vô vô đi, có chừng nào bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi. Ai đủ sức cái đảm nó chờ ông vậy đó. Ông làm gì mà ông thành tập được cái thứ vô vô, cái thứ tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ. Thế thì là quý đại em này, tôi nói đừng có hỏi nhiều tốn tiền uổng lắm. Mà bây giờ nếu mà trần trả lời á, thì tôi nói vậy. Bây giờ trong nó có hai thằng khùng, thằng khùng A, thằng khùng B. Thằng khùng, thằng A nó nói thằng B là khùng, rồi thằng B nó nói thằng A là khùng. Thế thì ông muốn theo khùng nào, ông theo một thằng trong hai thằng, đừng có nói lâu thôi. Đâu tôi nói với cái ông đó đó, nó cũng nói tự thông là khùng. Tự thông dạy tôi kiểu tự thông cũng khùng, còn tự thông nói cái thằng đó cũng là cái thằng khùng. Thế thì hai thằng khùng hết. Vậy đâu muốn theo khùng nào, nó theo một trong hai thằng, đừng hỏi nữa. Hỏi nữa đúng thì bị gọi lắm. Vậy thôi, tôi chấp nhận mà. Bởi vì cái ông kia ông nói là tôi là khùng chứ. Giờ là giờ tôi dạy các của tôi, cái tiền đã không giống với ông nói tôi là khùng. Thế giờ lại khá khùng. Thế là tôi cũng nghe qua ông nói rồi, nó cũng khùng. Thế thì hai khùng, ông chồng một cái hai là hết. Thế giờ tôi nói ông nghe, ông đeo ra hồi kia ông hỏi tôi rồi ông đeo cái tôi đến kia rồi ông nói tự quyết định rằng hỏi tôi chứ. Thế thì bây giờ tôi xác định với ông là hai khùng. Chứ tôi chẳng nói tôi là cái ông gì hả? Tôi có nói là không tin được. Rồi ngoại đạo tà kiến mà làm sao gặp Như Lai Thế Tôn mới tin được. Tôi nói ví dụ như là Osama Bin Laden mà làm sao mà gặp Như Lai Thế Tôn mới tin được. Nếu tin được là nó không tấn cỡ lại hả? Mà nó tấn cỡ lại nó tự mấy ngàn năm rồi nó tấn, có nghĩa là làm sao mà nó tin Như Lai Thế Tôn được. Nhất vấn đề là làm sao tin được. Ở trên đó giờ hai cùng ông muốn chọn thằng nào ông thèm nào ha. Thành ra tôi nói đại chúng là mình học Phật rồi, nó cởi mở vô cùng, nó khoan hồng độ lượng vô cùng. Hỏi tôi vậy mà tôi nói tôi là một cùng trong hai cùng, đừng hỏi nữa. Hỏi tốt tiền thì phải còn nghiệp ông. Vì quan điểm của tôi, quan điểm của tôi là hai cái nó đối lập nhau hoàn toàn khác. Khi không vậy à, tôi đừng đương nhiên về tôi trả bằng một trong hàng khùng vậy mà không có gì buồn hết á. Tôi tự cho biết là một trong hàng khùng, ông chọn thằng nào ông muốn theo phụ nào nha. Bởi vì tôi có tốt, tôi nói tôi là ông thiền hiền thánh gì á, thì các ông cái cha kia nó cũng nói đây là khùng rồi. Còn ngược lại là bê đây nghe cái lý thuyết của A kia không xong, A cũng nói khùng rồi, thế thì hai thằng khùng, tự mình chọn một, nó quan mạng hết chứ, chứ không mình trở thành khùng. Thế tôi nói vậy là cười khả khả là tôi nói, sao đó? Nhưng mà nói vậy tại sao nói vậy được, tại sao dễ dàng vậy? Là tôi nói các vị nghe, kim cương mà các vị đem mà giải xong như lọt này. Giải xuống một nắm đi, bỏ đó 10 năm, 5 năm sau, nếu mà người ta tìm, người ta biết được là có người giải kim cương ha, rồi người ta sẽ lấy gỗ mà người ta đãi rồi ta bò. Vàng mà các vị đi tìm tàu chết rồi biển á, cách đây mười mấy năm rồi mà bây giờ á, một lần 40-50 người về người ta làm một cái lưới giống như cái lưới cạo ốc gạo hồi xưa vậy đó, cái lưới nhỏ mà còn có cái vành bằng sắt, rồi người ta bỏ trên cái bàn ba cái bộ cạo đó, ta cào vô, người ta kéo đi để nếu mà có cái khâu vàng nào trong đó đó thì người ta lượm vàng. Bây giờ đây là ngoài Long Hải. Cho nên nếu là vàng thiệt á thì dầu tôi có chìm ở dưới đó mấy mươi năm nữa sau này cũng có người đi tìm bòn từ cái toàn từ cái khâu vàng. Còn nếu nó là đá sỏi ha, là đá cứng hay là gạch dựng mà, thì anh có đem anh cất anh trưng gì trong nhà anh đi nữa rồi nó cũng là đá sỏi. Vì vậy mà vàng thiệt hay là kim cương thiệt á, người ta sẵn sàng ta chấp nhận nó cần anh cứ nén. Nắm không? Chỗ đập cũng được gì đó, nhưng mà rồi nó cũng là kim cương thôi. Vì thế cho nên nghe là khi công việc tự mình đưa nó vô mình mà mong cùng công hay không, không có gì tới lại. Cái người thường ta đâu có chịu, ta nhất định là ta bảo thủ cái lý lẽ của người ta, phải theo tôi như thế này như thế kia thế nào. Không cần Phật giải này thì nam tử Phật pháp sâu nhiệm khó hiểu, Như Lai không có ưu bi khổ lạc, mà đối với chúng sanh khởi lòng đại bi hiện có ưu bi và coi tất cả chúng sanh như la hầu la vậy. Cho nên cái này trong kinh nó có cái từ thị hiện là vậy đó. Như là tánh Phật tánh là cái tánh thanh tịnh như như ánh sáng mặt trời vậy, cho tất cả và không dụng ý cho ai hết. Cho nên gọi là thương tất cả chúng sanh, tìm mọi cách giáo hóa chúng sanh gọi là thương, mới làm vậy. Nhưng mà thực ra không hề có thương ai hết. Nếu như Lai mà thật sự còn có thương là bị cho ông đại cả nước này một tận ngày là coi như cướp cái quyền giác ngộ giải thoát của Như Lai này. Như Lai phải không thương, thương đó là thương thi hiện, thương đó là nói thương vậy thôi. Chứ còn nếu mà chúng sanh nào không nghe nhất chuyện đề cứ cứ làm theo kiểu nhất chuyện đề, mà Như Lai không hề có cái tấm móc có chia bay gì đó. Anh nhất chuyện đề anh cứ nhất chuyện đề, anh bắn tội Như Lai anh cứ bắn tội Như Lai, rồi anh sẽ lấy hậu quả mà không phải Như Lai trả thù. Tại vì anh không chấp nhận ánh sáng mặt trời, tại vì con mắt anh bệnh anh không mở ra được suốt ánh sáng, thì anh phải chịu trong bóng tối thôi. Cái Như Lai chẳng cần trả thù anh đâu. Anh không muốn nghe chân lý, anh không muốn thấy cái gì có liên quan chân lý, thì anh phải sống trong vô minh vậy đó, rồi anh sẽ gánh lấy hậu quả do anh làm. Đại cho nên Như Lai nào có thiền muộn gì đâu. Và Như Lai dạy dỗ chúng sanh vậy, mà Như Lai nào có yêu có thương gì đâu. Không yêu thương gì hết, mà là yêu thương tất cả. Này thì nên tử với như nhà ở thực làm các thứ lâu đài, nhà cửa đất nhốt mổ thả, mổ thả thậm chí giết người, rồi lại quá ra vàng bạc kim cá, nhưng tất cả đều không có cái tấm chân thật. Cũng như vậy Như Lai thị hiện ưu vi khổ não từ tận thế gian mà không có chân thật. Như Lai đã chứng nhập đại niết bàn, làm gì còn có ưu vi khổ lạc được nữa. Nếu người nào đó nói rằng Như Lai chứng nhập niết bàn là vô thường, nên biết người đó có ưu bi khổ nào. Đấy, cho nên coi chừng á, đừng có nói Như Lai nhập niết bàn là khổ sở. Cho nên chính bộ kinh này đây nè, tôi đọc hết rồi, tôi khúc sau này tôi sẽ phản đối và tôi sẽ viết cái quan niệm của tôi. Chàng ơi, ông Đức Phật cho sắp nhập niết bàn vậy, có những cái số nhào lăn ra khóc lóc lần như chết vậy. Chứ ông nào mà nhất tâm như vậy là phản bội Như Lai đâu có được. Cả cuộc đời Như Lai là cái đánh chim khẩu của Như Lai nói ra là nó giác ngộ, nó nhẹ nhàng giải thoát lắm chứ. Nghe Như Lai nhập niết bàn rồi cái dãy ra chết, khóc lóc và than thở rồi đập đầu rồi đấm ngực rồi dãy dụa, nói như vậy đâu có được. Đừng thử bán Như Lai bằng kiểu đó. Chưa kể là nói rằng Như Lai dặn dò phải dặn, phải tổng niệm Như Lai theo cái nghi thức của chuyển luân thánh luân. Chuyển luân thánh luân là cái gì? mà phải làm như vậy mới quý, mới phải hết sức. Cho nên là sau khi mà các vị, nếu mà tôi còn sống tôi nói nào tôi giúp, rồi bởi cái nào là tôi sẽ giúp là bao nhiêu ra. Lại tôi nói về, tôi phân tích về những cái nói bậy của những cái người mà ham đám ma lớn, những người ham pháp cao, những người ham cái tình thương dịu dàng, ha, tôi sẽ giết hoàn toàn. Cái tôi tưởng tôi để tôi thay bán. Mấy người muốn phẩm luyện đồ quý, mấy người nói Như Lai cũng muốn vậy. À, mấy người muốn cái pháp lớn, mấy người cũng nói Như Lai hồi đó Như Lai dẫn nó là pháp lớn. Vậy mấy người muốn đệ tử phải trở lễ cấp thang mới để từ 7 ngày tới 10 ngày. Mấy người nói rồi như là đệ tử cũng chưa biết Như Lai ghê đó. Không muốn chôn, không muốn chôn ra hủy cái thứ hả? Thứ vậy là ngon hả? Không bao giờ tôi chấp nhận. Chết trước thì thôi, ai làm chết cũng được. Mà chưa chết, nhất rồi của cái này sẽ có ý kiến của mình. Đọc cái đó ngứa cái lỗ tai hết sức, ngứa mắt ngứa lỗ tai, nhưng mà giờ chưa tới cái lúc viết, mình phải đang viết cái để nó phục vụ được nè. Ở trong đâu là nhất cái kia, cứ cái người nào cái loại người nào nó Như Lai nhập niết bàn, nhưng Như Lai thường tứ không có biến dạy, nên biết người này không còn có ưu vi. Hàng phàm phu ngàn vị thừa có mà biết được, bởi vì người bậc hạ biết được cái pháp của bậc hạ, không biết được cái pháp của người bậc trung. Người bậc trung biết được cái pháp bậc trung mà không biết được cái pháp của người bậc thượng. Người bậc thượng thì biết cả pháp của bậc trung và bậc hạ. Do nghĩa đó cho nên hàng thanh văn duyên giác chỉ biết ngang từng bậc của mình. Như Lai thì không như vậy, biết rõ bậc của mình và biết rõ cả những cái bậc khác. Vì thế Như Lai được gọi là bậc vô ngại trí, tùy thuận theo thế gian mà ra hiện. Kẻ phàm phu nhìn Như Lai qua nhục nhãn, họ cho là Như Lai có ưu bi Phật. Với tăng cơ trình độ ấy mà muốn biết hết vô ngại trí vô thượng của Như Lai đều không thể có được. À, cho nên là như thừa tức là cái hàng tiểu học ha, hàng bán tự giáo không hiểu được cái của Như Lai đâu. Do lý lẽ đó, pháp ngã khác pháp vô ngã, các pháp thường khác pháp vô thường, các pháp khổ khác pháp lạc khác, đây gọi là biểu dụ chuyên văn chuyên ca lên đề. Đây gọi là biểu dụ, nó liên kết nhau. Mình thấy được chân lý thường thì biết được chân lý lạc ngã tịnh, thấy được cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì nó cũng tương quan nhau vậy. Do cái trình độ anh học bán tự giáo hay là anh học mãn tự giáo, ví dụ để nói là cái đó đó. Thường lạc thì ngã tịnh, thấy vô thường thì khổ, vô thường khổ thì vô ngã bất tịnh, như gì chìm quan ương là chìm tâm lâm đời. Cho nên nếu anh học bán tự giáo giáo lý tự thừa thì anh hiểu được vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Mà anh đọc Đại Thừa Mãn Tự Giáo thì anh sẽ hiểu được thường lạc ngã tịnh. Nó gắn liền với nhau như vậy. Đó gọi là biểu dụ. Này Thượng Nam Tử Phật Pháp cũng dường như hai cái thứ chim Quan Ương và Ca Lâm Đề vậy. Mùa cảnh hạ nước dâng lên, lựa chọn gò nóng cao làm ổ để cho con chúng ở. Ở bên Ấn Độ nó có 3 mùa thôi. Mùa hạ thì cái mùa nước nổi dưới mình mình. Giữa mùa hạ thì gọi là cận hạ. Việc đã ổn rồi, sau đó chúng nó mới trở về chốn cũ mà ưu du an ổn không vong. À, cái loại chim này nó độc đáo vậy. Cái mùa hạ, cái mùa nước dân nha, thì nó tìm đồ cao, gò nổng, nó làm ổ, nó đẻ trứng. Một cái loại chim này là cái trứng nó không có ấp như các cái chim khác, cái kiểu giống như rùa vậy đó. Rùa ta cái lúc mà nó cần đẻ trứng là nó tìm cái bãi biển nào đó, nên là cái nó bơi bãi biển ra cát, nó đẻ trứng như vậy. Một con đẻ 6 trứng, 8 trứng, 12 trứng ha, đẻ xong rồi nó lắp đó. lúc đó thì tới mấy mươi ngày ha, đúng vậy thôi, do cái mặt trời, do cái nước Mỹ ủ nó ấp ủ nó rồi tự nó nở ra, nở ra là cái mùa mà nó đẻ rồi nó cứ dùng điểm mà thích hợp đó thôi đẻ, ôi cái chuyện nở ra cũng biết bao nhiêu ngàn con, tự nở rồi tự xuống chạy xuống biển này. Thế thì cái loại chim này cũng vậy, nó có ấp, nó làm ổ chỗ gò cao làm ngàn, nó khôn nhưng mà nó dạy làm ở trong để đó rồi thì nó đi tìm cái chỗ, nó về cái chỗ, cái vùng an ổn của nó mà nó ưu du tự tại thông dong. Còn con nó thì tới chừng mà nở rồi tự cái chừng có lông có cánh đủ rồi thì tự sống cái kiểu như rùa vậy. Nên đó là Như Lai xuất thế giáo hóa làm cho chúng sanh đều được trụ ở nơi chánh pháp. Như chim kia lựa gò cao mà lấp ổ cho con chúng nó ở vậy, Như Lai làm cho chúng sanh đều được giải thoát. Việc làm đã trong bèn nhập đại niết bàn, như chim kia bay về chốn cũ mà ưu du an ổn vậy. Học cái này nè, cho nên là các vị tiền bối người ta sáng tác cái bài tấm Phật đó là dựa vào cái tư tưởng kinh này nè. Tỳ gia thành lý bất tặng, sanh mà ta la thọ gian bất tặng, việc bất sanh bất diệt lão cầu đạo. Như Lai sáng kiến, ngã tiên sáng kiến cùng thêm tiếp, tiên tiêu chánh thị tư ngập khác. Ai mà thấy Như Lai mà tháng tư, mùng tám tháng tư hay rằm tháng tư bây giờ ha, mà Như Lai mới sanh đó, đó là cái người đó là bị bụi cái gốc vô mắt rồi. Cái bài như gốc người đó bị bụi lấp vô mắt rồi, nhìn không còn thật rõ được nữa, cho nên nhãn tu sáng kiến trùng thế kia, con mắt bị bụi lấp, bị mở lần thứ hai rồi bị bụi lấp rồi không nhìn rõ sự thật, cho nên mới thấy rằng chuyên chiêu chính thị tứ hoạt mạng bệnh phạm vô cung thanh tất đạt. Mới thấy rằng là ngày mùng tám tháng tư hồi xưa thì gọi mùng tám tháng tư, bây giờ là có cái hội nghị gọi là Phật giáo thế giới họ quy định lại là cái ngày rằm. Cái còn sống dở thì vì cả ngày hôm nay mà mình ảnh hưởng Trung Quốc hoàn toàn á ha, thì tôi gọi là ngày mùng tám tháng tư ngày Phật đản. Chứ còn cái người mà con mắt mà không có bị mổ là ra không bị bụi ốc là tỳ gia thành lý bất thành sinh ta la thọ gian bất tặng. Hiểu như vậy là cái người hiểu kinh đại bát niết bàn, hiểu như vậy là cái người hiểu Như Lai tánh, hiểu như vậy là cái người hiểu được pháp thân thường trụ của Như Lai. Còn hiểu mà Như Lai nhập cái bàn thì ta la sinh thọ rồi khóc lóc rồi ngã tử rồi đấm ngực rồi bứt tóc rồi là nói là không đúng đâu, nó rất tầm thường. Nên Như Lai mà bây giờ gọi là nhập đại niết bàn đó mà, giống như là chim ca lăn đề chung hơn ba vị chỗ cũ mà yên vui tự tại, chứ có mất ở đâu. Cái chỗ gò cao, chỗ đồi nóng mà chim nó đã trứng ra, nó có mặt ở đó, nó không có ở đó nữa. Nhưng mà không phải là nó chết, nó bay về cái chỗ nó cần an trụ mà nó trụ, nó thông dong tự tại ở cái chỗ của nó. Chim Quang Ương và chim ca lăn đề là vậy. Như Lai giải cũng thanh xong rồi, công việc gì xong rồi là Như Lai nhập đại niết bàn. Là nó nhập đại niết bàn, nhưng con mắt của phàm phu thấy như giống như là Như Lai chết rồi, chứ thì thật không có. Ta là thời gian bất tàn diệt. Nói như vậy cho nên là cái người học đạo phải thấy được cái Như Lai tánh, cái pháp thân thật, phải học cái đó. Còn như cái ứng thành Phật Thích Ca đó thì thấy có thành có việc gì là chưa thấy Phật. Nghiệp dĩ sắc chương ngã, dĩ âm sinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến ngự. Như Lai giả là tức cái pháp như vậy. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như hiện hữu tồn tại bất sanh bất diệt vĩnh cửu. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược hòa bất năng giải ngã sở thiết nghề nghĩa. Như Lai giả là vô sở tồn lai diệt vô sở xứ. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi, người đó không hiểu gì về Phật, không hiểu gì về Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, không có chỗ gọi là từ mà cũng không có chỗ gọi là chấm dứt, không có đầu mối cũng không có cuối cùng. như là tánh và tánh là cái đó. Mà Phật dạy là trong con người của mỗi người của chúng ta đều có như là tánh của Phật tánh, cũng như lửa khắp không gian này là mà hay đủ điều kiện thì lửa nhập vô, mà nó không đủ điều kiện không đáp ứng lại được cái này, không hề có lửa, không hề có lửa. Như vậy không có nghĩa là tại đây không có lửa, mà tại vì là nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả gì vậy, báo như vậy, là cái chính này chỉ để gọi coi chữ mà tình lửa không có. Nhưng mà đủ cái nhân cái duyên của nó thì ứng sở cái lượng còn nghĩa khác. Cho nên như là tánh là y như cái lửa này vậy. Ai biết sử dụng như là tánh thì như là tánh của chúng ta hiện ra. Ai biết hưởng cái nước bàn, cái tự đó bên cạnh nước bàn, hưởng cái tự đó bên cạnh bồ đề của mình thì bồ đề nước bàn của mình nó hiện ra. Còn như không biết sử dụng, đem vào việc này mà cột xương cổ của một con voi hay là một con cừu khác hàng tỷ năm không bao giờ có lửa gì hết, tiền kiếp này có cái khác mà không phải có lửa. Ngược lại gói một cái thuốc ba số bỏ vào việc này vô cột xương cổ của anh nghĩa rốt ha, 15 phút sau bữa anh đừng có mở này ra nha, mà tới chừng anh nghiện rồi á là anh cũng bất chấp anh mở ba số anh lấy ra anh làm liền ha, là tại vì ứng sở cái lượng công nghiệp phát hiện anh cần lửa anh hút thuốc thì mới có lửa, chứ con voi hay con cọp hay con khỉ mang lên rừng cỏ hàng triệu năm thì nó không cần lửa, cho nên không hề có lửa. Người là tánh của chúng ta cũng vậy, người nào có giác ngộ, có chánh niệm, có chánh quán, có chánh tư duy, có cái đức tin đảm bảo thì người là tánh Phật tánh sẽ có với người đó, sẽ hiện hữu. Tôi nghe cái câu này tôi hết sức sung sướng. Như là giống như là chim con ương vậy, lựa gọt cao mà lấp ổ cho con chúng ở, như là làm cho chúng sinh đều được giải thoát. Việc làm đã xong bèn nhập đại nước bàn, như chim kia bay về chốn cũ mà ưu du an ổn. Rồi làm việc xong rồi thì về chốn cũ mà ưu du mà an ổn, nó sung sướng vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Này Điện Nam Tử, như thế đấy, cái đó gọi là hết khổ khác, không vui khác, tức là hết khổ khác, không lạc khác, hết thường khác, hết vô thường khác, hết ngã khác, hết vô ngã khác, mình phải nói vậy đó. Những hành như những hành pháp là khổ, nhất bàn là vui, vui diệu bực nhất. Vì đã phá hoại tiêu hết các hành pháp rồi, cho nên cái câu này